chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, sau bữa tối bất đắc dĩ cùng với Quang, Phương Vi cố gắng tìm hiểu những người quen biết tại công ty Van Letel xem Jin là ai, nhưng rồi cuối cùng cô cũng không có câu trả lời cho mình. Nhưng cùng lúc đó, Vi lại phát hiện ra Quang là chủ của công ty Smart Solutions, có quy mô lớn và là đối tác cung cấp phần mềm CRM cho Van Letel. Mặc dù khá bất ngờ với thân thế của Quang, nhưng Vi vẫn không để tâm tới anh chàng mà cô vẫn coi là cao ngạo cả chớn đó. Jin vẫn ân cần đưa đón cô lui tới công ty và hẹn ngày cuối tuần sẽ đưa cô đi chơi. Còn Phương Vi, cô đang tiếc những ngày ở Bỉ trôi qua thật nhanh và gấp gáp, khiến cô chưa cảm nhận được điều gì thì đã sắp tới ngày phải rời xa. Mời các bạn nghe tiếp nội dung tiểu thuyết Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy. Tôi ra phố tìm mua fries ăn với sốt mayonnaise. Một mình lang thang, vừa đi vừa nhấm nháp những thanh khoai tây chiên vàng ruộng, giòn tan. Bình thường tôi mê món này lắm, hôm nay lại chẳng thấy ngon lành gì. Tôi cứ đi lòng vòng quanh khu phố cổ, ăn hết suất fries thì tìm đường quay lại khách sạn Ibis. 18 giờ tối mà tôi đã leo lên giường, chùm mền nằm tự kỷ. Bruxelles, ngày thứ 6 cuối tuần sôi động lắm chứ, nhiều trò vui lắm chứ, xứng đáng cho một con bé từ Việt Nam sang say mê lắm chứ. Vậy sao tôi cứ nằm trèo queo trên giường, mở hé cửa sổ để những âm thanh nhộn nhịp của thủ đô châu Âu len lỏi chui vào. Tôi không thuộc về thế giới ngoài kia, hay thế giới sống động đó không chịu đón tôi vào. Đúng 8 giờ sáng, Jean đón tôi ở sảnh tiếp tân như mọi ngày. Hôm nay chúng tôi không vô công ty mà sẽ đi Brook chơi, nên ai cũng mặt mày hớn hở, kể cả tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch. Chắc Jean đã dẫn rất nhiều người bạn nước ngoài đến Brooks, thế mà trông anh vẫn còn vẻ nhiệt tình, cứ như thành phố được mệnh danh là Venice phương Bắc này thật sự là một Wonderland. Tôi tuy chưa đến đó lần nào, nhưng bình tĩnh hơn. Chắc vì chẳng có một tí thông tin nào, nên tôi cũng không trộn rộn. Chúng tôi chỉ chạy xe chừng một tiếng đồng hồ là đã tới nơi. Jean gửi xe vào bãi, rồi cả hai cùng xuống đi bộ. Brooks không dành cho mọi phương tiện vận chuyển, trừ ghe thuyền trên những dòng kênh. Thời tiết sáng nay ấm áp và dễ chịu vô cùng. Chỉ còn vài ngày nữa là châu Âu chính thức vào xuân. Nắng rất vàng, trời xanh trong, gió nhẹ nhẹ phe phẩy. Tôi nghe thoáng trong gió hương của các loại hoa. Dù chưa chính thức bước sang xuân, nhiều loại hoa đã nở rộ, bung những chiếc cánh đầu tiên sau mùa đông dài lạnh lẽo. Hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa mộc lan nở dày đặc choáng ngợp. Các loại hoa này không có sắc thắm rực rỡ, chỉ mang màu nhã như màu hồng phấn, hồng sen và màu trắng mịn, nhưng vì nở rợp chùm kín cây, trông chúng thật quyến rũ và mời gọi. Tôi nhào lại bất cứ gốc cây nào đang trổ hoa để nhờ chuyên chụp dùm mình thật là nhiều hình. Tôi bất chấp sẽ bị anh chàng trêu chọc hay phì cười vì vẻ nhà quê của mình, cứ tha hồ tạo dáng như những người mẫu chuyên nghiệp. Dù gì, Jean cũng đã lỡ mục kích cảnh tôi chụp hình tự sướng vào cái ngày đầu tiên mới đến Bruxelles. Giờ anh chứng kiến thêm cảnh này cũng không có gì quá sốc. Có thể Jean lịch sự, hoặc anh đã quen với điệu bộ mê chụp hình kiểu cách của tôi. Anh chẳng cười tí nào mà còn lăng xăng chạy tới chạy lui, vừa chụp cho tôi, vừa chỉ cho tôi cách tạo dáng. Tuy nhiên, sau một hồi mải làm người mẫu, tôi chợt nhận ra những người khách du lịch khác đang kín đáo cười cợt mình. Họ không bao giờ điệu hạnh làm duyên làm dáng để chụp hình mà hoàn toàn tự nhiên khi đứng trước máy ảnh. Thậm chí họ còn không chụp người, chỉ thu vào ống kính những hình ảnh thiên nhiên. Ngại ngùng, tôi đề nghị Jean tạm ngưng màn chụp hình để tiếp tục đi vào khu phố cổ. Giờ thì tôi đã ngộ ra vì sao Jean tự hào đến thế khi dẫn tôi đến Brooks. Không biết Venice phương Nam ở Ý đẹp đến cỡ nào, nhưng Bruges của Bỉ hiện ra quá ấn tượng. Chúng tôi đi dọc những con phố hẹp, nhìn những chiếc xe ngựa lọc cọc, rong ruổi tới lui, băng qua những chiếc cầu xinh xắn, bắc ngang những dòng kênh xanh biếc, ngắm những con thiên nga kiêu kỳ, vươn cao những chiếc cổ trắng muốt. Tôi chưa được đi nhiều nơi ở châu Âu, nhưng tôi hoàn toàn tin vào lời Jean. Bruges là một thành phố thuộc loại độc nhất vô nhị. Đời tôi còn dài, tôi sẽ có cơ hội đi khắp nơi như tôi luôn mơ ước. Nhưng chắc là tôi sẽ khó quên Bruges vào một ngày cận xuân. Tôi đến đây cùng một anh chàng Bỉ. Mình ngồi xuống đồi cỏ này nghỉ chân đi, Jean đề nghị. Thiên nhiên ở đây thật trong lành. Anh đến Bruges chắc cả trăm lần, lần nào cũng thấy thích. Đẹp quá. Tôi ngồi xuống đám cỏ non mềm mại, vẫn còn đọng những giọt sương mai. Cảm ơn Jean đã dẫn em đến Bruges. Ngày mai em về Việt Nam rồi. 2 tuần tu nghiệp có ích cho em chứ? Jean quan tâm. Em nghĩ tập đoàn Van Leter nên tiếp tục xúc tiến những chương trình đào tạo thực tế như vậy cho nhân viên. Jean, mai em về Việt Nam rồi. Tôi nhỏ giọng. Anh làm ơn cho em biết anh là ai đi. Có quan trọng lắm không? Jean phì cười. Tôi gật gật đầu, ra vẻ năn nỉ. Xin vui lòng, Jean. Tôi nghĩ nếu anh ta chỉ là gã tài xế quèn, tôi cũng không lấy đó làm thất vọng. Giữa khung cảnh thiên nhiên trên đồi cỏ non thơm lành này, tôi chợt nhận ra đôi mắt Jean có ánh nhìn thật ấm áp. Khuôn mặt anh tuy vẫn không trở nên đẹp trai như một hot boy, Jean cho tôi cảm giác yên ổn và gần gũi. Chà, tôi tự nhủ, nếu có một bạn trai như Jean, dù anh chỉ là tài xế đi chăng nữa, cũng không phải quá tệ. Sau khi ra trường, anh về Van Leter làm việc 3 năm. Jean chậm rãi tự giới thiệu. Sau đó, anh học tiếp ở Đại học Stanford bên Mỹ. Anh mới quay về Bruxelles 6 tháng nay. Vậy giờ anh làm chức gì? Tôi nôn nóng. Dù sao anh cũng trẻ, cũng mới ra trường. Dù là bằng ở Stanford chăng nữa, anh chưa có kinh nghiệm gì ghê gớm. Đúng vậy, Jean gật đầu. Vì thế, gia đình muốn anh sang một chi nhánh nhỏ nào đó để trau dồi thêm, ví dụ như Van Leter ở Việt Nam. Hả? Tôi thốt lên. Việt Nam? Mà tại sao gia đình anh muốn mà không phải là ban giám đốc? Gia đình anh thì can dự gì đến công việc của anh ở Van Leter chứ? Gia đình anh chính là ban giám đốc. Jean cười xòa. Ông nội anh là người sáng lập Van Leter, giờ lui về làm cố vấn. Ba anh từng làm tổng giám đốc điều hành. Sao? Tôi nhổm dậy, la chói lói. Anh là người thừa kế của tập đoàn Van Leter. Sáng nay, từ Bruxelles khởi hành, chúng tôi vui vẻ bao nhiêu. Giờ từ Bruxelles trở về, không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Jean không ngạc nhiên vì thái độ ngơ ngáo của tôi. Anh chắc tôi đang sốc nặng, nên cũng không muốn thúc ép phải trò chuyện. Tôi tự hỏi sao mình phải lâm vào cảnh này. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi ở Bỉ, tôi liên tiếp rơi tự do khi phát hiện Quang là chủ công ty công nghệ thông tin, giờ lại thêm xuất thân lừng lẫy của Jean làm tôi choáng váng. Tôi quả là một con ếch ngồi sâu trong giếng, nhảy ra ngoài lần đầu cứ tưởng thiên hạ cũng là ếch giống mình. Tôi ước mình lại nhảy ngay xuống giếng sâu, đừng ngồi chồm chỗm bên cạnh Jean để thấy mình càng thêm xấu hổ. Phương Vi. Đột nhiên Jean gọi tên tôi lần đầu tiên. Mùa xuân đến rồi đó, em năng ra ngoài hơn để thấy nắng đẹp quá. Tôi không nhìn ra bên ngoài để thấy nắng xuân đang nhảy múa trên những vòm hoa. Tôi quay người về phía Jean, chậm rãi thú nhận. Em là một con bé ngốc nghếch, em sẽ năng ra ngoài. Jean không quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười. Và nắng sẽ ngập tràn em. Giờ thì tôi chắc người Bỉ không khờ tí nào. Ít ra là anh chàng đang ngồi cạnh tôi. Tôi hít một hơi thật sâu khi máy bay thông báo đã đáp xuống phi trường Zaventem ở Bruxelles. tôi nhớ 6 tháng trước, mình đã rất xúc động và tràn đầy hào hứng được đến Bỉ tu nghiệp 2 tuần tại tập đoàn mẹ Van Later. Lần quay trở lại này, cảm xúc trong tôi thật khác lạ. Cũng hãng hàng không Singapore Airlines, cũng sân bay Zaventem, cũng bầu trời buổi sớm mai còn mờ sương ngoài cửa sổ, và cũng sẽ là người tài xế ấy sẽ chở rước tôi. Lần này, Jin không cần phải giơ cao tấm bảng ghi tên Nguyễn Phương Vi nữa. Nhưng anh sẽ không chở tôi về khách sạn Ibis sang trọng. Tôi không còn là nhân viên Van Later, và tôi đến Bỉ cũng không phải để tu nghiệp vài tuần ngắn ngủi. Chào mừng em quay lại nước Bỉ. Khi xe chạy ra khỏi phi trường, Jin mỉm cười nói. Nhìn em không được hào hứng lắm. Lần này không thấy ra lệnh cho anh mở kính xe để chụp hình rào rào như lần trước. Em lo lắng. Tôi thú nhận. Thật sự em cũng không biết mình có quyết định đúng không. Đầu tư cho việc học không bao giờ là một dự án rủi ro. Duyên trấn an. Can đảm lên. Giờ em ôm một cục nợ khổng lồ. Tôi tiếp tục lải nhải. Biết đến bao giờ mới trả nổi. Duyên nhún vai không đáp. Anh là người khởi nguồn của sự việc khiến tôi đang bị áp lực. Có thể sau này khi thành công, tôi sẽ cảm ơn Jin không hết. Nhưng nếu tôi thất bại... Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà. Jin cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có vẻ lạnh. Em đã suy nghĩ kỹ, giờ chỉ còn một con đường là dấn bước theo hướng mình đã chọn. Càng bị lung lạc tinh thần bao nhiêu, em càng dễ rơi vào trạng thái trầm cảm, không lợi ích gì hết. Em biết rồi, tôi gắt lại. Nhưng lo lắng thì phải cho em rên lên chứ. Em có quen ai khác ở đất Bỉ này ngoài anh đâu. Mà rồi em cũng về, đâu có ở Bruxelles gần anh. Anh khỏi sợ làm phiền. Không sao, không phiền gì hết. Jin thật thà, không nhận ra vẻ giận dỗi của tôi. Gặp khó khăn gì dù là nhỏ nhất, em cứ gọi cho anh. Thôi, anh cứ để em tự lực cánh sinh. Tôi ngồi thẳng người lên. Em có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ. Bruxelles đang vào thu, những chiếc lá treo lơ lửng trên cành, màu xanh đang đổi sang sắc vàng đỏ và đôi chỗ đã dần chuyển sang vàng sậm. Giá mà tôi có vài ngày ngắn ngủi ở lại Bruxelles cho thư thả trước khi lao đầu vào cái dự án kéo dài một năm trên đất Bỉ. Dự án mà tôi phải vay mượn 15.000 euro, tức là gần nửa tỷ đồng, để quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. 6 tháng trước, sau khi hoàn thành 2 tuần tu nghiệp, Jin chở tôi ra phi trường Zaventem về nước. Trong lúc chờ ra máy bay, tôi buột miệng thổ lộ, đang nuôi mộng du học. Tôi ước sẽ tìm một học bổng nào đó, bán phần cũng được, để sang châu Âu. Nhìn tôi thở dài não nùng, Jin ngạc nhiên. Ước mơ đẹp đó, sao thế oải vậy? Tôi thú nhận, mình có thành tích học đại học cũng tầm tầm, không thuộc hàng xuất sắc. Không có bảng điểm đẹp, trình độ ngoại ngữ thì chỉ ta ta. Tuy nghe nói tiếng Anh lưu loát vì đã đi làm 2 năm, được tiếp xúc với người nước ngoài, nhưng thực chất ở Việt Nam có rất nhiều bạn đạt điểm TOEFL, IELTS, GMAT cao ngất ngược. Các bạn ấy cũng đang ngày đêm hăm hở săn học bổng. Tôi tự biết lợi thế cạnh tranh của tôi quá thấp. Cả năm qua, tôi cũng đã tìm tòi, đã nộp hồ sơ nhiều chương trình và đều nhận được những lời từ chối. Thực ra, tôi đang nản và có ý bỏ cuộc. Nhưng sang Bỉ lần này, được làm việc trong Van Later hiện đại, thấy mình quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn bên ngoài, tôi lại bùng cháy giấc mơ được đi học. Nếu em thực tế tự biết mình không có khả năng tìm học bổng, Jin nói nhẹ tênh, thì đi du học tự túc vậy. Tự túc? Tôi cười phá lên cay đắng. Nếu gia đình em có khả năng cho đi học tự túc, thì em khổ sở săn lùng học bổng cả năm qua làm gì? Đâu phải mọi gia đình đều có khả năng thì mình vay mượn ngân hàng hay một tổ chức nào đó. Sau này đi làm trả nợ dần dần. Jin hào hứng. Anh cũng mượn tiền để học 2 năm ở Stanford. Sao? Tôi há hốc. Không phải anh là cháu nội của ông chủ tập đoàn Van Later thì được gia đình đài thọ hết sao? Jin ngớ người rồi chợt cười xòa. Anh nhận ra tôi không hiểu gì về tình hình châu Âu. Jin kể, ở phương Tây, cha mẹ luôn muốn con tự lập và có những quyết định của riêng mình. chưa bao giờ gia đình Jean gieo vào đầu anh ý nghĩ sẽ thừa kế cả cơ ngơi Van Leter. Anh phải tự chứng minh năng lực trước khi được mọi người tin tưởng. Và lại, tập đoàn Van Leter không phải chỉ thuộc sở hữu của gia đình anh mà của hội đồng quản trị. Tất cả mọi quyết định về chiến lược đều bị cổ đông chi phối. Ai có cổ phiếu cao thì có tiếng nói mạnh. Mọi việc đều thuận theo luật thị trường. Ông nội Jean có công sáng lập tập đoàn, nhưng trong suốt mấy chục năm qua, công ty đã trải qua vài lần sáp nhập với nhiều cổ đông quan trọng khác. Van Leter không phải là công ty gia đình, được điều phối theo kiểu cha truyền con nối. Thời sinh viên cũng phải đi làm kiếm tiền bỏ túi, anh cũng nhận rửa xe cho chính ba của mình để nhận thù lao vài euro. Khi Jean muốn đi học ở Mỹ, anh mượn tiền của tập đoàn Van Leter. Với cam kết tốt nghiệp quay về công ty làm việc, anh sẽ trả dần. Hiện lương hàng tháng của Jean vẫn đang bị trừ. Anh đang ôm một món nợ khá lớn vì học phí của một khóa MBA ở Stanford là rất cao, cộng thêm tiền ăn ở trong vòng 2 năm lên đến gần 200.000 đô la Mỹ. Thật ra, trong tập đoàn có những trường hợp được cho đi học do công ty đài thọ hoàn toàn. Những trường hợp đó rơi vào các nhân viên kỹ thuật, những người rất giỏi về chuyên môn nhưng không có kiến thức về quản trị doanh nghiệp. Nếu nhận ra họ có tiềm năng làm quản lý, sẽ được cất nhắc vào những vị trí quan trọng, tập đoàn sẽ đầu tư cho học. Nhưng họ cũng chỉ được học tại Bỉ, không có chuyện được ưu ái gửi sang tận Mỹ. Chắc em cũng không biết để được nhận vào học ở Stanford là phải rất giỏi, Jean tự hào. Bằng MBA ở đó rất uy tín, 3/4 bạn học của anh cũng đều mượn tiền để đi học, mà họ đã từng đi làm trên dưới 10 năm, có người còn dắt theo vợ con. Thật sao? Tôi càng thấy mình giống con ếch. Nhưng biết đâu khi đi học về, họ không tìm được việc, sao có thể trả nợ? Tình hình kinh tế của cả thế giới thì đang khủng hoảng. Biết vậy, nhưng phải cân nhắc thôi. Jean trầm ngâm. Thật ra, đa phần đều xin nghỉ làm không lương để học MBA. Khi tốt nghiệp xong, họ có thể quay về công ty cũ. Anh cũng vậy. Trong thời gian đi học, anh không nhận một đồng lương, lại còn tiêu xài biết bao nhiêu tiền ở Mỹ. Nhưng anh luôn tự hào về kiến thức anh đã nhận và chưa bao giờ thấy hối hận vì chuyện đi học. Ở Việt Nam, nếu phải vay mượn ngân hàng thì đều là vì những việc vô cùng hệ trọng. Tôi thở dài. Chứ ai mà mượn tiền để đi du học? Gia đình em lại đang mượn ngân hàng tiền mua nhà, lãi suất lên đến 22% một năm. Kinh khiếp quá. Lãi suất cao vậy sao? Jean đớ người. Vậy em mượn tập đoàn Van Leter đi. Anh sẽ nói chuyện với phòng nhân sự về trường hợp của em. Em sẽ được mượn tiền để đi du học. Lãi suất chỉ tượng trưng 1% mà thôi. Em sẽ phải ký cam kết khi học xong về làm việc trong tập đoàn trong vòng 2 hay 3 năm gì đó. Jean gieo vào đầu tôi một giải pháp mới. Tôi như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm cho dự án du học trời Tây của mình. Trên suốt chuyến bay quay về Việt Nam, lòng tôi ngổn ngang. Có lẽ tôi nên nghe theo gợi ý của Jean để có điều kiện được du học. Nhưng rồi khi về đến nhà, nhìn cảnh ba mẹ tôi còn quá vất vả. Tháng nào cũng phát sốt với số tiền phải trả ngân hàng cho căn nhà nhỏ xíu của chúng tôi, cộng thêm tiền học phí cho đứa em trai mới vô đại học và trăm thứ tiền khác. Tôi thấy ý định mượn tiền đi du học của mình thật ích kỷ. Trước kia, gia đình chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ nằm ở hẻm sâu, lại thường xuyên khổ sở vì cảnh nước ngập. Thấy bà nội đã già, ba mẹ tôi quyết định mượn tiền ngân hàng trả góp để bù tiền đổi sang căn nhà khác tiện lợi hơn. Đến lúc bà nội trăm tuổi, còn có chỗ khang trang sạch sẽ mà làm đám cho bà nội đỡ tuổi. Bà tôi nói, lãi suất ngân hàng cao thật, nhưng không mượn thì cũng không biết chừng nào mới có căn nhà đàng hoàng để ở. Đành vậy. Hiện tại, tiền lương của tôi cũng còn rất khiêm tốn. Tôi chỉ góp tiền trợ cho mẹ, đóng tiền học Anh văn cho em trai và tiêu xài cho những nhu cầu cá nhân là hết sạch. Mất ngủ, suy nghĩ thêm vài đêm, tôi quyết định dẹp ước mơ đi du học của mình vào tủ, khóa lại. Trở lại nước Bỉ trong một quyết định khó khăn lần này, tôi thấy mình như già đi cả chục tuổi. Giờ nghĩ lại, cảnh cách nay chỉ mới 6 tháng, tôi còn ỏng ẻo chụp hình tự sướng ở Bruxelles để cho Jean bắt gặp mà thấy như đã lâu lắm rồi. tôi không còn là cô gái nhí nhố nữa. Khi đang gánh món nợ 15.000 euro và cam kết bán mình cho tập đoàn Van Leter trong vòng 3 năm. Anh đưa em ra ga, Jin dặn dò. Rồi em tự đáp xe lửa về nhé. Đến nơi, em đón taxi về ký túc xá. Sáng mai thì vô trường xác nhập nhận học liền. Sau đó, ra sở di trú khai tên để làm loại thẻ căn cước tạm thời cho người nước ngoài định cư trên 6 tháng. À, nhớ ra ngân hàng xin mở tài khoản cá nhân. Có số tài khoản rồi thì báo ngay cho phòng nhân sự của Van Leter để họ rót tiền vào cho em. Rồi phải đi mua bảo hiểm nữa. Nhớ là đi đến đâu thì đem theo sẵn tất cả hồ sơ giấy tờ của em. Phải xong 3 cái thủ tục hành chính thì mới yên tâm học hành được. Anh đã lên danh sách những việc cần làm ngay cho em rồi mà. Tôi vừa buồn cười vì vẻ lo lắng của Jin, vừa thấy ngán hành trình làm giấy tờ sắp tới. Giá mà em học ở Bruxelles, có gì nhờ anh giúp dễ hơn nhỉ? Thì chính em khăng khăng đòi học ở đây chứ ai? Jin thật thà. Ở đây có gì đẹp đâu, thua xa Bruxelles, lại còn không quen biết ai hết. Thì tôi lặp lại lý do giả tạo của mình. Em muốn biết thêm một thành phố khác của Vương quốc Bỉ. Thôi, đừng quá lo lắng, Jin ân cần. Để anh tìm xem có ai quen, người đàng hoàng, đáng tin cậy sống ở đây, anh sẽ nhờ hỗ trợ em trong những trường hợp cần thiết. Tôi nhìn Jin cảm kích. Anh không biết lý do thật sự tôi muốn xa lánh Bruxelles. Tôi ngại ở Bruxelles, gần gũi nhau nhiều, Jin sẽ có điều kiện đu theo tôi. Những đợt gió thốc từng cơn lạnh lẽo cuốn theo đám lá vàng bay mù mịt. Cửa sổ đóng kín mà tôi vẫn nghe gió hú rợn người. Mưa thu không mạnh mẽ và ầm ào như ở Sài Gòn, tưởng là dữ dội nhưng tạnh rất nhanh. Mưa ở đây toàn những giọt nước mong manh, rỉ rả rơi suốt ngày, như ai đó lên trên cao kia đang khóc thương cho mối tình đầu ngu dại. Mưa ở đây toàn những giọt nước mong manh, rỉ rả rơi suốt ngày, như ai đó trên cao kia đang khóc thương cho mối tình đầu ngu dại. Nghe thì xến thật, nhưng tôi không biết phải so sánh loại mưa dai dẳng này với hình ảnh gì cho xứng. Tôi lại đang ở trong một ký túc xá lạnh lẽo, nằm treo leo trên đồi Satiman, xung quanh là cây rừng bao phủ. Từ nhỏ đến lớn ở Sài Gòn, quanh năm ra đường cọ quẹt, xe cộ ầm ầm, tôi chưa bao giờ hình dung có ngày mình bị nhốt trên đồi gió hú. Nhìn ra ngoài toàn cây rừng đang đợt rụng lá đầu thu tang tóc, mưa thì rơi mãi không ngừng. Tôi không có một người bạn nào, cũng chẳng biết đi đâu. Tối tôi ngủ không dám tắt đèn, sợ gặp phải bóng ma sinh viên ở ký túc xá hay người sói răng nhọn từ rừng sâu chui vào. Tôi tự kỷ trong căn phòng nhỏ, nghĩ tình hình này còn kéo dài lâu, chắc chắn tôi không tự tử thì cũng vào nhà thương điên. Một tuần lễ trải qua dài thậm thượt còn hơn 24 năm qua trong cuộc đời mình. Tôi không biết phải trách hận ai, không lẽ cứ gọi cho Jin chu chéo. Em lầm khi nghe anh sang đây. Lúc ở Sài Gòn, tôi lên mạng tìm trường đại học. Thấy trường nằm dài trên đồi sát Timan, đẹp tuyệt vời, xung quanh cây rừng phủ xanh mát rượi. Ký túc xá nằm sát bên thật hiện đại, những tốp sinh viên cười hớn hở đi bên nhau dưới nắng vàng. Hoa lá rực rỡ, trải dài khắp các lối đi. Khung cảnh thần tiên đó khiến tôi một mực đòi phải học ở đây, dù Jin khuyên nên ở Bruxelles cho tiện. Tôi nghĩ mình càng ở những nơi tách biệt với trần thế thì sẽ càng tu luyện hiệu quả. Không uổng phí món nợ 15.000 euro. Tôi sẽ tránh xa những nơi phồn hoa đô hội, thoát khỏi cạm bẫy shopping, vượt qua cám dỗ dòng chơi nhí nhố. Tôi chỉ có biết ôm kinh mà tụng, học ngày học đêm, sáng làm bạn với thú rừng, tối lấy ánh trăng mà chi kỷ. Giờ lần đầu trong đời ở khung cảnh hiu quạnh, tôi thấm thía cho thân phận cô đơn. Đáng đời tôi, ai biểu đòi lánh xa Bruxelles vì sợ Jin đeo bám. Trời phạt cho kẻ kiêu ngạo, tưởng mình có giá. Chính tôi đây mới là người quấy rối Jin. Tôi gọi điện liên tục năn nỉ anh đến đây thăm mình. Tôi tự nhủ, nếu anh đến thật, tôi sẽ bay đến, nhảy lên đến, cổ anh mà hôn. Jin từ chối, anh có nhiều việc phải làm. Cuối tuần cũng kín lịch. Jin khuyên tôi đi ra phố, mua thực phẩm, mua áo ấm chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Nhìn cảnh mưa rơi rả rích, gió giật thốc ngược hết mọi loại ô dù. Viễn cảnh phải ngồi xe buýt những 30 phút từ trên đồi Satiman mới đến được trung tâm thành phố, tôi rợn người. Thả đóng cửa tự kỷ còn hơn. May thay vào ngày thứ bảy, phòng tôi có thêm 2 sinh viên đến ở. Thì ra, ký túc xá còn vắng vẻ, khiến tôi có cảm giác mình đang ở trên hoang đảo. Mỗi một phòng lớn có 4 phòng nhỏ. Cả tuần nay chỉ có một mình tôi chiếm một phòng nhỏ trong căn phòng lớn số 25 này. Tôi có không gian riêng trong căn phòng nhỏ của mình, gồm giường tủ và một chiếc bàn học bài. Tôi sẽ dùng nhà vệ sinh, bếp, phòng khách với 4 người khác ở không gian sinh hoạt chung. 2 sinh viên mới gia nhập vào căn hộ số 25 của tôi là người Bỉ, nhưng quê ở vùng nói tiếng Hà Lan, và người Maroc, một nước thuộc Bắc Phi. Cô bé Bỉ mới học năm nhất, tên là Isabella, còn chị người Maroc tên Ginep. Đến học cao học, những cư dân mới rủ tôi cùng xuống đồi vào trung tâm thành phố mua sắm, chuẩn bị an cư dài lâu trong thời gian học tập sắp tới. Không khí trộn rộn của các bạn làm tôi chí hướng lên rất nhiều. Tôi cố chế ngự nỗi sợ say xe khi phải đi xe buýt từ đồi Satiman xuống. Lần trước tôi nôn thốc nôn tháo khi đến nơi vì xe chạy qua những cua quẹo rất gắt. Men cặp theo sườn đồi ngoằn nghèo, xe đang chạy tốc độ nhanh nhưng cứ 3 phút lại đột ngột dừng một lần tại các trạm. Ngồi xe buýt trong tình cảnh đó kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, tôi bị say cũng đáng. Lần này may quá vì ngày thứ bảy ít khách, xe không dừng liên tục tại các trạm nữa mà chạy một lèo xuống thẳng đến trung tâm thành phố, chỉ mất 20 phút thôi. Đến đây trước cả tuần nay, nhưng tôi toàn ở trên đồi xó hú, phố xá nhộn nhịp ở trung tâm với tôi vô cùng xa lạ. Isabella và Ginep còn phải chỉ đường cho tôi. Tụi nó cũng biết siêu thị nằm ở đâu, chỗ đặt mua vé xe buýt theo tháng, các máy rút tiền đặt nơi nào. Thậm chí họ còn biết nơi gọi điện thoại quốc tế thông qua Internet, rất rẻ nếu tôi muốn phone về Việt Nam. Xem ra tôi sợ sệt như con rùa rụt cổ. Tôi nghĩ chắc vì mình nói tiếng Anh, trong khi đây là thành phố nói tiếng Pháp. Khác với Bruxelles, tuy cũng là thành phố nói tiếng Pháp, nhưng vì người nước ngoài làm việc ở thủ đô rất đông, mọi người ai cũng nói được tiếng Anh trôi chảy. Ngày đầu tiên tôi nghe lời Jean căn dặn, phải vừa cầm bản đồ, vừa lê lết đi làm đủ các loại giấy tờ hành chính. Tôi gặp vô vàn khó khăn vì chỉ nói được tiếng Anh, còn tiếng Pháp thì như chó ngáp. Isabella nghe tôi xên, bèn hào hứng rủ. Hai chị em mình cùng đi học tiếng Pháp vào buổi tối đi. Nước Bỉ có 2 ngôn ngữ chính, chia theo vùng Flandre và vùng Wallonia. Vùng Flandre nói tiếng Hà Lan. Theo lời Isabella, ai cũng cố gắng học thêm tiếng Pháp. Còn vùng nói tiếng Pháp thì kiêu ngạo lắm, không ai thèm học tiếng Hà Lan cả. Tôi không ngại đi học tiếng Pháp. Ngược lại, tôi còn rất thích ngôn ngữ này. Dân Bỉ trong Van Letter cũng toàn nói tiếng Pháp. Hồi ở Việt Nam, tôi đã tốn vài năm học tiếng Pháp ở IDCAP. Giờ ở đây, cả năm, tôi càng phải cố gắng học. Tôi chỉ ngán một điều. Muốn học tiếng Pháp, tôi phải đi xe buýt từ đồi gió hú xuống trung tâm thành phố. Trường đại học còn có một cơ sở khác tọa lạc ở đây. Trình độ tiếng Pháp của Isabella hơn tôi mấy bậc. Nhưng nếu ngồi cùng xe buýt, cùng đến trường, dù không học cùng lớp, tôi sẽ có động lực hơn. Ok, vậy em đăng ký dùm chị đi. Tôi đồng ý. Hai đứa mình đi chung. Ginep, người Maroc, tuốt bên Bắc Phi nhưng lại nói tiếng Pháp khá nhất bọn. Lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Đơn giản vì Maroc từng là thuộc địa Pháp. Ngôn ngữ này từ lâu đã trở thành bắt buộc trong trường học và công sở. Tôi đi với, Ginep đề nghị. Không phải để học tiếng Pháp mà là học tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi tệ lắm. Vậy là ba chị em nhà số 25 chúng tôi nắm tay nhau cười vui vẻ với viễn cảnh sẽ cùng tiến bộ. Cả ba trao đổi bằng cả 2 ngôn ngữ, Anh Pháp, thậm chí lâu lâu còn học thêm tiếng Hà Lan. Hy vọng người này giúp người kia mau tiến bộ. Không khí quốc tế đầy vui nhộn và tươi trẻ. Tôi như người sắp chết đuối vớ được phao từ lúc có thêm Isabella và Ginep. Đời còn dễ thương với tôi quá. Giờ gió có gào, mưa có rỉ rả, lá vàng có rơi rụng dày đặc đến đâu, tôi thấy bắt đầu có cảm tình với đồi gió hú Satiman của mình. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện đêm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của truyện Cung đường vàng nắng của tác giả Dương Thụy, mời quý vị và các bạn đón nghe trong buổi đọc truyện đêm mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.